Sư mới dự một cái khóa hướng dẫn cái khóa 10 ngày ở bên Thích Ca Thiền Viện, sau đó là sư ở lại thêm 10 ngày sư cũng tự tu tập nữa. Nhưng mà phải nhưng mà rồi cái chương trình của sư là sau cái khóa 10 ngày ở tại bên Thích Ca Thiền Viện là sư đi sư ở lại thêm 10 ngày để tự tu lấy self retreat đó. Đó thì chưa có được bắt đầu, nó chưa có nóng nữa, mới 6 tây cái 8 tây cái bắt đầu bà con ta kêu rồi, ta nói là anh sư bây giờ bằng tuổi sư đó, bị một cái bệnh gì không biết mà bây giờ tay chứ đi không được, moving không được, cái dây thần kinh nó bị damage rồi. Anh này là cả một cái quá trình nữa là không có thể dục thể thao này, vì anh là một cái người là kế toán viên CPA á, anh làm việc ngày dục đêm, đôi khi làm việc suốt đêm luôn, như là những cái mùa thuế má để vậy đó, khuyên bao nhiêu cũng được cái trơn, tới thì hành thiền thì ngủ lên ngủ xuống tại mệt mà làm sao, rồi ăn uống bất thường, đôi khi mà làm khuya rồi không có gì ăn hết, chị cũng đâu có chờ được, chị làm cho đâu trong quân mạc con đồ gì đó, chị về chị cũng phải nghỉ nữa, rồi ăn nguội rồi vậy, rồi mua hamburger ăn mua donut rồi vậy, ăn vậy. Vậy bị một cái bệnh gọi là cái dây thần kinh nó bị tê liệt, mà bây giờ bác sĩ nói cái bệnh này rất là rare, một loại Parkinson mà rất là khó, rất là cái bằng hiếm có. Bây giờ cái mà bác sĩ nó nói cái gì, anh sẽ chết từ từ. Bà tuổi sư 71 tuổi, bây giờ xin lỗi, ăn cũng nhờ chị, đi cầu cũng nhờ chị, mặc áo quần cũng nhờ chị, tuổi này tới là anh khóc à? Cái gì thấy đây là những cái bằng chứng cho thấy mình không chịu mà take care mình thì nó phải như vậy thôi à. Đôi khi sư khuyên lên những cái lúc mà anh làm những sư khuyên, sư nói anh phải để thì giờ anh nghỉ ngơi, anh không tu nữa thì anh cũng phải nghỉ ngơi, anh ăn uống cho đàng hoàng tử tế rồi vậy, không bây giờ đó tới mùa thuế là nó phải như vậy rồi, phải thôi đây là cái sốc của mình cái nào em. Anh nói anh khóc với sư, anh nói cứ vẻ biết nói sao không, mình lúc trẻ đó thì mình gì đây, mình phí phạm sức khỏe của mình để kiếm tiền, bây giờ 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 đây mình ngồi mình già rồi đó thì mình không thể lấy tiền mà mua sức khỏe được, bây giờ tôi mới hiểu câu đó sư, nhưng mà bây giờ quá trễ rồi. Thì đây là một cái sư đi thì sư cứ nghĩ là chắc có lẽ là qua bên đó thì thăm anh chút vậy thôi, chứ biết nói cái gì đó, đã nói rất là lâu rồi mà không được làm sao đây, rồi bây giờ đó bà chị dâu bà phiền não quá, bà gặp anh chị em trong nhà là bà than bà thở bà cãi tới đôi, bà nói tại vì sư có một chú em, chú nói là tại sao mà chị không có chấp nhận cái nhân nhân viên nghiệp lực của chị, chú đừng có đem Phật giáo ra, chú nói Phật giáo nói ra bằng nhân viên nghiệp lực, nhân viên nghiệp lực cái gì, tôi không có tin tưởng Phật giáo. Rồi cái đến khi mà cái buổi mà ăn cơm xong rồi chị tới chị gặp sư, chị hỏi vừa hỏi vừa khóc, hỏi bây giờ như thế này nghĩa là sao, sư nói bây giờ chị suy nghĩ thử, nếu mà chị bây giờ chị phản ứng cứ mỗi lần là chị giúp đỡ anh, chị xin lỗi chị mà hốt phẫn cho anh, chị cho anh đi tiểu rồi chị dẫn anh ra ngồi ăn mà rất là khó khăn như vậy đó, cứ mỗi lần như vậy chị sân hận thì chị được cái gì, chị suy nghĩ thử coi, một đằng thì thôi mình làm này, đây là dù sao là ông chồng của mình này, ở với mình mấy chục năm rồi này, bây giờ đây là cái lúc mà vợ chồng mới có với nhau này, phải không, mình suy nghĩ như vậy mà chỉ làm như vậy là người ta nói time is money, cái thời giờ là tiền bạc, mà bây giờ một cái vị thiền sư còn nói time is life, mình bỏ ra một phần cái thời giờ của mình để mình săn sóc cho người khác đó. Cái phước đức của mình cũng có trong đó nữa, mặc dù mình làm cái tâm dính mắt thật đó là vợ chồng mình, nhưng mình cũng đã bỏ hết một phần cái thời giờ của mình để mình lo cho này, miếng ăn miếng uống tắm rửa ỉa đái everything, thì bây giờ mình phải chấp nhận là chị không chấp nhận nhân quả nghiệp báo thì thôi, thì bây giờ chị chấp nhận cái chuyện đời sống này, hai vợ chồng tới ở cái tuổi này rồi là chị còn có nhau, con bây giờ nó tới nó bỏ đi, nó đâu có thèm để ý tới nữa đâu, trai gái nó tới nó nói bây giờ cô chú không có lại thăm ba con bữa nào mà ba con chết rồi cô chú đừng tới, nó bực lên nó nói vậy, thì bây giờ mình tới rồi quý vị thấy mình làm được cái gì đâu, đừng có cần chi mà nó phải tu chi đó, mà quý vị thấy không, thân không tốt mà tâm cũng không tốt nữa, rồi bây giờ mình đi về đâu đây, bây giờ cứ gặp từ này cái là đi là gì đây, mà đi không được ăn không được khóc, chỉ cần một buổi thôi ạ, tại vì không có dám đi ở lâu, là tại vì nhà người ta mà đang có người bệnh mà đâu có dám ở lâu, với tới một buổi đó thôi, vậy mà anh lên tinh thần, anh ăn anh uống chị nó không bao giờ anh ăn mà cái khuôn mặt nó kêu bằng là nó có cái sức sống như vậy. Ai à, thì đây sư kể một cái câu chuyện cũng liên quan tới gia đình của sư mà để chia sẻ với anh chị em thấy mình cần phải tu tập rất là nhiều để mình giữ tâm của mình cần phải giữ gìn sức khỏe của mình để về già đừng có đau ốm bệnh hoạn nằm chỗ vậy. Không ai thương mình, chính mình phải thương mình. Đồng tiền nó cần thật phải vậy không? Mình cần tiền để mình sống, chứ cần tiền để mình lo lắng cho gia đình mình, nhưng mà cứ mà sống vì tiền không thôi là như thế đó. Thôi để quý vị hỏi nói lát quý vị cũng buồn quá, cái mặt suy lơ suy láo rồi. Rồi bây giờ đó, cái vấn đề rồi bây giờ đó, anh Eric mới nói với sự vấn đề là bây giờ cha mẹ mình nằm ở trong nhà thương này, rút ống này, thì làm sao đây này? Làm sao, gọi thế nào gọi là sát sanh? Trong luật Đức Phật định nghĩa rất rõ, sát sanh là sao? Là cái thứ nhất là mình biết người đó có sự sống. Cái chi thứ nhất để mà phạm giới sát sanh là cái người khi mình giết bất cứ cái đó là cái gì? Hoặc giả là con chó, con mèo hay là con người, là bất cứ cái gì, being là một cái chúng sanh, ha. Biết chúng sanh có thức tính, tức là có sự sống. Thứ hai nữa đó, cố ý giết. Chúng sanh chết vì sự giết này. Bây giờ cha mẹ mình nằm đó, hút bỏ ống vô cứ nằm hoài vậy, cái đời sống nó thực vật rồi, phải không? Mình khổ lắm chứ. Ai cũng khổ. Cái thầy bị thầy của sư, ngài thượng sư rất là nổi tiếng, ngài Usilanda ở trên, ngài nói mình thấy cái cảnh này mình chịu không có nổi. Và thật ra lúc bây giờ đó mình cứ nghĩ rằng là mình rút ống ra đi để cho cha mẹ mình kêu bằng giải thoát cho cha mẹ mà cũng đỡ cho gia đình mình nữa, mà thật ra không phải đâu, quý vị. Không phải đâu. Cái người chết nó không muốn sống ghê lắm chứ không phải chơi đâu. Chúng sanh mà. Và cái phút mà cuối cùng mà quý vị mà sắp sửa chết, quý vị níu kéo thế gian này, bởi vậy do đó quý vị mới tái sanh. Cái sở dĩ con người mà tái sanh là tại vì nó muốn trở lại cái thế gian này nữa, thì nó đâu có muốn đi. Đừng có nói chuyện cái người thường, mà cả người tu nó cũng không có muốn chết. Chỉ sợ gì chứ phải chơi à. Họ cứ nói rằng ô thôi chết cho khỏe, chết cho khỏe, nhưng mà trong deep down, trong cái tiềm thức của họ, họ không có muốn chết đâu. Vì vậy khi mình cắt đứt sự sống của họ, ít nhiều mình đã dính vào đó rồi. Vì vậy ngài thiền sư đó nói với dạng Phật tử nhắc nhở mình là cha mẹ của mình nhớ, khi mà mình thấy cái tình trạng mà không có giải quyết được là thôi đừng có làm gì nữa, đừng có đặt ống rồi nữa đó. Cuối cùng ngài thiền sư cũng bị end up như vậy đó quý vị. Ngài nằm ở bệnh viện ở vùng South San Francisco, nằm đó mở mắt ra, chết một chết sống, tại vì ngài bị u não rồi. Cái cuối cùng không biết bị sao, không biết, người ta kêu emergency nó tới thì nó hỏi bây giờ có đặt ống cho ông này thở không, thì không biết người nào nói yes, ngài đã đặt ống rồi nằm đó. Rồi bây giờ nó hỏi, bây giờ nó muốn rút cái ống này ra đó là phải có người ở trong gia đình ký. Bây giờ người trong gia đình người nào cũng có người nào hết. Thì bây giờ nó có một cái chú đó là cháu của ngài, kêu ngài bằng bác ruột, hiện tại ở bên Myanmar đó. Thì đánh điện cho chú đó là ông đó cũng bác sĩ nữa, ông đó sẽ qua. Và ông sẽ giải quyết cái vấn đề đó. Nhưng mà đại sứ quán Mỹ nó ở bên Myanmar nó đâu có cho điện cách dễ dàng như vậy. Chờ hoa. Cái chị Phật tử đó, suy nhớ chị đó tên là cái chị Sukhavati, chị kể mày nằm nó râu tóc ra đầy hết trơn, mắt mở rồi, không biết chết sống như thế nào. Và cuối cùng đó, khi mà ông qua tới nơi rồi đó, thì ông quyết định là thôi bây giờ rút ống. Thì khi mà rút ống ra rồi đó, thì người ta đem ngài ra khỏi cái chỗ intensive care, đi ra ngoài, ta cạo tóc, cạo ra cho ngài này, chừng 15 phút sau là ngài chết. Bây giờ ai đây, ai giết này? Mình đâu có dám nói là đứa cháu của ngài giết phải vậy không? Nhưng mà nếu mà hội đủ trong những cái chi của Phật nói về vấn đề cái giới sắc sanh là có đủ hết cả ba cái này. Và ngài thường sư lúc mà ngài còn sống, chính ngài nói mà thật ra là mình muốn get rid cái này, mình không có chịu cái cảnh này. Mình thương cha thương mẹ thì ít, mà mình thương mình là nhiều, mình chịu không nổi cảnh mà cha mẹ cứ nằm yên đó mà ăn uống sống chết, mình chịu không nổi. Đi thì ai cũng mừng hết trơn. Mà quý vị không ở trong cái hoàn cảnh đó, ngay khi quý vị ở trong hoàn cảnh đó, quý vị sẽ thấy cái tâm mình nó thôi chết đi cho rồi, chết đi cho rồi, chết cho rồi. là sư thấy mẹ sư này. Và những cái phút cuối cùng của bà là hoại tử tiểu đường mà. Tôi cục vậy, nó đem máy lại, nó hút mỡ, hút mũ mà. Trung tâm chỉ muốn thôi bà chết cho yên rồi. Rồi cái đứa cháu gái nó sợ bà ngoại chết mà làm má đói nữa. Nó cứ là đem gì đây, súp á, cơm với là mà vegetable nó nghiền nát ra, nó bỏ mà bà đâu có ăn được đâu. Thật có bao nhiêu bà bùng bẫy đổ ra, nhưng mà nó cứ ráp rồi. Sự thấy cảnh rồi sư nói thôi đừng có can thiệp nữa. Chắc có lẽ là bà tạo một cái áp nghiệp gì đó, bây giờ bà phải trả thôi. Rất là đau lòng phải không? Mong một điều thôi, bà chết cho yên, tội nghiệp quá. Nhưng bà rất là muốn sống chứ phải không đâu. Đó thì đây là những cái điểm mà sư muốn trình bày với anh chị em nghe vậy thôi. Còn cái vấn đề là phút cuối mình quyết định như thế nào, đó là cái quyền của mỗi người chúng ta. Không ai nói gì đó, mà cái tốt nhất là nếu như đó mình đã còn sống thì làm lại một cái will đi. Để khi mà cái điều kiện không còn nữa thì thôi cho tôi đi. Có một câu chuyện xảy ra ở bên Thích Ca Thiền Viện, cái gì? Cái cô đó một cái gia đình qua từ Việt Nam qua đó, rồi trời lạnh thì thay vì ở trong nhà thuê nhà nó hít đồn sau nó không có đủ, đi ra ngoài chợ mua than mà ta làm bạc bơ kêu á, đem về đốt mà sửa cho ấm, chết hết cả gia đình luôn, trừ một đứa nhỏ nó còn sống. Bé nó cuối cùng là cô này, cô đó nói là em của cổ mà cô nhận làm giống như con vậy đó. Rồi còn một bà dì đã bị coma nằm 6-7 năm trời đó, được cuối cùng lên hỏi ngài hòa thượng thì ngài hòa thượng nói đâu có dám trả lời sao cho dứt khoát. Thì chị nói thôi bây giờ đó yêu cầu bác sĩ cho bà dì tôi bà chết cho tự nhiên. Đáng lẽ là cái này là phải làm cái từ đầu này phải vậy không? Như bây giờ không giải quyết được vấn đề mà làm sao đây? Bao nhiêu năm rồi mà chết chết sống cứ nằm đó. Thì bây giờ yêu cầu bác sĩ thôi cho dì tôi chết một cách rất là cho tự nhiên đi. Thì nếu mà chết tự nhiên thì phải rút ống ra hay vậy không? Thì nói cách này nói cách kia thì mình cũng chỉ muốn cho cái người đó chết cho rồi, chứ còn làm sao mà ở sống ra hoài được rồi. Mình không muốn nữa. Vì vậy nếu mà anh chị em mà xét về phương diện mà tâm mà nói đó, lúc đó cái tâm của mình nó muốn cái người đó chết lắm, chứ không phải chơi đâu. Mình cảm thấy relief à. Sự thật là phải như vậy à. Không? Thì hễ mà mình đã muốn như vậy rồi thì trong đó mình ít nhiều mình cũng phạm với giới sát sanh. Nếu là mình là người quyết định rút ống, đây là một cái trường hợp rất là khó khăn, thấy vậy không? Và những cái người mà là thân thích của mình, mà cha mẹ anh chị em ruột thịt của mình, mà cha đâu phải người nào xa lạ đâu. Vì vậy mình cho cẩn thận, thế vậy thôi.
Nhưng mà thưa sư, nói mà vấn đề rút ống á, thì nó chỉ là một cái từ thôi thưa sư. Nhưng mà thí dụ cái người đó đâu phải là rút ống, có nhiều cách. Thí dụ như là thật ra họ đợi cái tim họ đâu có đập đâu, máy đập hộ. Thì bây giờ mình không dùng máy là người đó sẽ đi, thì cái đó đâu có phải là. Còn một cái thí dụ
nhưng mà bây giờ đó cô thấy không, bây giờ mình đặt cái câu hỏi cái người đó sống hay chết này, thấy không? Sống vậy, biết chúng sanh có thức tính họ vẫn còn sống mà, họ bằng cái phương tiện nào
gì qua cái máy chứ đâu phải là thật
thì đồng rồi nhưng mà cũng sống vậy, là mình với một cái người bình thường như mình thì họ đang sống chứ đâu có chết à. Biết chúng sanh có thức tính đàng hoàng mà, thức tính là sự sống mà, thấy không? Đây là những vấn đề rất là cụ thể, rất là delicate. Là mình lơ mơ, mình không biết làm sao mình phạm vào đó mà chết cha chết mẹ nữa. Trời ơi, mẹ mình, cha mình thì mình sao đây? Vì vậy bây giờ mình tiếp thu được cái thông tin này, mình hiểu được cái vấn đề này, thì mình phải giải quyết cái vấn đề cho nó khôn khéo. Đừng có mình để mình trước một cái hoàn cảnh mà khó khăn như vậy. Sư nhớ đó, cái ngài hòa thượng mà chết mà bị rút ống đó, ngài kể thầy của tôi là ngài hòa thượng Mahasi đó, phút chót đó, ngài đang ngồi viết vậy này, sụp xuống là bị tai biến á, sốc á. Đó thì tất cả mọi người trong chùa không biết chuyện gì, thì kêu bác sĩ tới, thì bác sĩ nói là ngài bị như vậy cái nọ, bây giờ phải làm sao? Thì người ta truyền ống cho ngài để giữ sinh cho ngài sống. Thì khi mà truyền ống xong rồi đó, thì bác sĩ nói bây giờ nếu mà truyền ống thì sống hoài, như vậy thì bây giờ quý ngài quyết định như thế nào? Các sư bỏ đi ra hết, không ai dám nói gì cả. Bây giờ nếu mà không muốn tiếp tục nữa thì phải rút ống ra, Thì vị nào là người quyết định đây? Cuối cùng cái hội đồng bác sĩ họ nói thôi bây giờ để như thế này là một vị trưởng lão mà để giờ là không được. Bởi vì các vị mà trưởng lão bên Miến Điện hay mà chết là trong nội trong 7 ngày là phải giải quyết. Không có để lâu mà nằm yên chỗ vậy được. Đó thì khi mà họ nói chuyện mà rút ông là cắt chứ tăng đi ra hết. Không dám người nào ở lại đó mà quyết định gì hết. Vì vậy sư nghe rất nhiều những cái câu chuyện như thế này, sư chỉ đem ra sư kể lại cho anh chị em nghe thôi. Mình không nói bữa này mình giết cái không giết là mình mà có hay không có, phải không? Mình không có nói gì được cái trơn. Bây giờ dưới con mắt mình bị ý là chỉ sống mình có tính cách giả tạo thôi, như vậy là không phải là sự sống thật. Thì mình muốn làm gì mình làm, cái đó là tùy mình, có gì không. Vì vậy mình nhớ cẩn thận. Cái thứ nhất sư nhắc quý vị này, sống mà, giữ gìn sức khỏe này. Cái đó là ai cũng biết rồi, mà phải giữ gìn cái tâm mình nữa. Quý vị thấy phút chót mà sắp sửa chết mà cứ ngồi đó mà khắc hoài thì làm sao mà đi đâu đây. Khoan nói chuyện về siêu thoát nữa, chừng làm ngã quỷ nữa. Rồi sức khỏe không có thì nó đưa tới cái tình trạng như vậy. Và mình ở người nào ở cái tuổi là 69, 70, 80 hết trơn rồi sao là không biết đi lúc nào. Đâu còn trẻ nữa đâu. Phải chi 15, 16 tuổi còn muốn nói. Giờ cũng 50 mấy 60 cái trơn rồi. Chứ dòm trong này không có người nào mà dưới 50 đâu. Phải vậy không? Do you take care yourself? Thôi hỏi đi cái gì?
Thưa sư, con thí dụ như bây giờ con đã viết Living Trust. Thì con instruct, tại vì trong Living Trust nó có instruct là ở situation như nào thì quyết định như thế nào. Thì mình instruct sẵn rồi rằng là nếu mà phải rơi vô thể rồi sống thực vật thì rút ống, ví dụ con đã viết hết rồi. Thì cái người không cần là người thân, con đã instruct tức là không cần người thân phải quyết định, cứ theo cái Living Trust thì họ phải rút ống thôi. Như vậy cái người y tá mà rút ống họ có lãnh nghiệp không?
Ngay từ đó cô đã nói như vậy rồi, còn chỉ có cái chuyện rút ống nữa. Khi mà điều kiện trong cái Living Trust sư cũng có đọc rõ ràng, khi mà cái điều kiện không còn cứu nữa đừng có cứu. Tại vì không cái điều kiện thở không được nữa, ráng gắn máy thì mới tắt máy chứ.
Vậy là
cái người y tá là họ biết rồi, thấy không? Họ ở trong nghề nghiệp họ biết mà. Họ biết cái người này có làm gì nữa là cũng vậy, chịu thôi à. Sư nhớ có một cái câu chuyện xảy ra ở bên Florida đó, một người Phật tử của sư đó. Chị đó là có bà mẹ là bị phổi, đau rất là nặng, rồi đem vô nhà thương nó bây giờ phải thập cái ống vô trong phổi cho bà thở. Rồi nó hỏi gia đình có muốn không, thì cái đứa con gái nó đang đi học y khoa, nó hỏi thở, cái process làm như thế nào, nó nói cái chuyện mà thập vô mà bữa nào mà kéo ra nữa là đủ chết rồi, để thôi để cho bà ngoại thì chết một cách tự nhiên rồi sống đó.
Thì cái cô quyết... cháu nó quyết định đó đâu có phải là giết không ạ?
Không có giết gì đâu, để chết tự nhiên mà, cho mình đâu có nói gì đâu.
Chưa có bỏ
cái gì hết trơn mà sao rút được nào. Rút là cái nào cũng đã thập vô rồi cũng mới rút ra, còn đằng này cũng rút cái gì đâu, có cái gì đâu mà rút.
Chưa thập thì là không phải giết. Để con thấy nó cũng là một cái process thôi.
Nó để cho chết tự nhiên vậy thôi. Cũng giống như bây giờ mình tưởng tượng giống như ở bên Việt Nam, ở bên Myanmar, không có phương tiện gì hết trơn. Thế là cả mọi người chết một cách tự nhiên vậy thôi.
Yên. Vì tại khoa học cho nên mới bị mang tội sắc.
Cái đó sư không biết à, đừng có nói thì đổ cho khoa học rồi lại không gõ đầu sư chết ra.
Nhưng mà thưa sư, con kể thưa sư này nè, con có nuôi cái giờ con chó này, con chó thứ ba. Thì con có hai con chó trước.
Cái đang nói người đem chó vô.
Không, nhưng mà để con nói cho sư nghe. Cái con chó thứ nhì của con á, nó bị cancer. Cái ông bác sĩ nói mày giữ nó đó thì nó sẽ chết, trong nó càng sống lâu nó càng đau đớn. Nhưng mà cái process mà trước khi mà chích cho nó chết á, phải chích mũi đầu là cho nó ngủ đã, rồi mũi thứ nhì mới là nó cho tim nó ngừng lại. Cái con mới nói chứ trời ơi bây giờ quyết định về cũng tội lắm mà như vậy mấy đứa con nó lại nói là tại mẹ hạ tiện không chịu cứu nó cho nên put nó to sleep. Cái con phải mua 8 viên thuốc painkiller cho nó mang về. Nhưng mà con nghĩ rằng là nhiều khi á, trả tiền mà put cho nó sleep tốn tới 180. Nhưng mà con mua 8 viên painkiller thì có chưa đến 100.
Rồi.
Cái sau con mang về, cái con cho nó uống chicken broth với lại painkiller.
Cuối cùng nó chết vì 8 viên đó, thôi con chết.
Chưa có 4 con viên rồi nó đã chết.
Thế không, con nghĩ là thế.
Nhưng mà như vậy, thứ nhất là con không tránh cái sát sanh, thứ hai là còn save tiền nữa, tại vì 8 viên painkiller.
Cô save tiền là cô sát sanh rồi, không có nói gì hết trơn. Nhưng mà không. Trong này mình nói là cái tác ý của mình là để cho nó hết đau thôi, có vậy không? Mình mua cái thuốc painkiller về để cho nó hết đau thôi, chứ mình đâu có giết nó à? Nếu mà cô mua painkiller mà cô biết nó uống cái này vô nó chết là cô tiêu rồi đấy.
Không, painkiller kéo dài nó 8 ngày nữa. Nhưng mà nếu mà chích thì nó chết ngay ngày hôm đó. Thiệt may ghê, mới có một viên cái nó đi. Nhưng mà theo con, cái nghiệp của nó, ngày nào nó đi. Chứ còn...
Cái nghiệp của nó là đồng ý rồi, chắc chắn là phải như vậy. Nhưng mà cô phải nhớ như này, là cái con người ta, cái bất cứ chúng sanh nào, đây là cái này ở trong ví dụ pháp người ta nói là nó muốn sống ghê lắm, dù có bệnh bao nhiêu chăng nữa, nó có biểu nó có chết rồi nó cũng ráng nó sống mà. Đó là mình phải hiểu cái điểm đó, thấy không? Cho mình đừng có nói là cuối cùng nó sống cũng không ra gì, quality nó không có, cái đó là quyền của mình nói thôi, hiểu nè. Nhưng mà phải nhớ chúng sanh nào cũng vậy hết trơn á, thì khi mà cái phút mà cần chết rồi là người nào cũng muốn sống mà. Sư biết cái ngài hòa thượng mà ngài kể những câu chuyện đó, ngài phút chót ngài cũng muốn sống ghê lắm. Bởi vì cái chị đó nhìn con mắt của ngài thấy là ngài như còn tiếc thương cái chuyện gì nữa. Bao nhiêu công trình dịch thuật rồi, ngài là cái vị mà rất là giỏi mà về tiếng Pali mà. Nhưng mà thôi, nhưng mà tới giờ rồi là phải đi thôi. Cái chuyện nghiệp lực thì không nói, nhưng mà mình nói là những cái vị như vậy, desperate như vậy mà vẫn còn muốn sống mà. Để mà sao, để mà làm câu chuyện của mình nữa, chưa xong mà. Đấy thì mình phải nhớ là cứ bản năng của con người là nó như vậy. Hiểu là hiểu điểm đó, ha. Rồi mình đừng có nghĩ rằng là mình phải làm như vậy để mình giải thoát cho người ta, không có đâu. Mình làm cái đó là mình
giúp con đó. Con có câu hỏi sư. Ví dụ như mấy cái sư mà giỏi như vậy đó, thì cũng như không muốn chết, tới chừng chết đó.
Không, đó là sư đoán vậy thôi. Sư đoán vậy thôi à.
Có tái sanh không sư? Tái sanh là một người khác rồi người đó.
Cô biết đâu, chỉ có Phật nói, chứ còn sư đâu có biết đâu nói. Nhưng mà tùy theo cái tâm của các ngài, và lúc chót ai cũng vậy trơn, chứ không phải đợi các ngài đâu. Lúc chót một cái tâm yên ổn, cái tâm nó không dính mắc cái gì thì nó sẽ đi một cách tái sanh một cách nơi gọi là nơi yên vui đó. Còn ngay cả mình attach vào cái câu chuyện làm việc của mình là mình cũng chết nữa, đừng nói. Rồi, dính mắc vào chùa chiền, tư viện này, rồi Phật cảnh, rồi Phật tử, rồi đủ thứ chuyện này, thấy không, là chết. Công chuyện thuộc rồi là toàn là Phật sự không, thấy không? Sư thấy có một sư cô ở bên Việt Nam ấy, chết vì lo lắng là Phật sự làm xong á. Tái gì đâu, tái mấy cái đó đi xuống địa ngục mà. Sư không biết cô đi đâu đó, sư không biết cô đi đâu mà người ta nói rằng là khi mà cô chết xong rồi đó, thì cái chỗ mà cô dạy học đó, có một bữa đó mấy cái chú xây cất ở trong cái chùa đó thì trời sấm sét dữ lắm, thì mấy chú mới mưa đó, mấy chú chạy vô đó, thì có một cái bà của mấy chú nói là có một cái cô có đứng ở trong đó, cô trợn mắt, cô chỉ mày đi ra coi chỗ này tao dạy học, sao tụi mày vô đây đó, thì đó người ta nói vậy đó.
Cái đó tưởng tượng
à, thì nó tưởng tượng nhưng mà chết với một cái tâm trạng đau khổ như vậy thì làm sao mà tái đi đâu, thì tái sinh vào cái cảnh khổ thôi. Nếu nói chữ tái thì tái sinh, mà tái sinh một cảnh khổ đó, vậy đó.
Nhiều khi còn tiếc cái chùa, ở lại để giữ chùa,
tiếc cái công chuyện chứ phải ở chùa đó không thật phải của cô, nhưng mà cô tiếc cái công chuyện dịch thuật rồi vậy, rồi giúp các vị thiền sư đồ nói pháp rồi gì ở trên mạng đấy, rồi gì đó. Cô ôm đồ nhiều
chứ. Cái đó là chết thành ma. Tại vì biết
gì. Nói cô không ai sự sợ là mất công.
Không, người ta nói mà thưa sư, tiếc của thì khá biến này. Kiếp sau thành con chó mà tiếc người thân, hay là tiếc những cái chuyện đó là kiếp sau thành.
Nhưng mà bây giờ không thôi, bây giờ mình đừng có nói ma quỷ đi, cho mình biết rằng mình nhớ mình chết cho cái tâm mình yên ổn. Đó là cái chuyện mình cần phải làm, mình take care mình này. Đó. Bây giờ sư nói mình nhớ mình là cái người tu tập á. Trước khi mình chết mình nhắc mình đừng có nhớ tới ai hết, con mình đừng nhớ, vợ mình đừng nhớ, chồng mình đừng nhớ tới địa mục của mình. Mình không tu tập không có địa mục đâu.
Nhớ một địa mục cũng được thưa sư.
Thì mình muốn nhớ cái gì thì nhớ, thì bởi khi mình nhớ trong địa mục đó ra thì nó không suy nghĩ tới chuyện kia, có vậy thôi. Bây giờ mình tập nè, ngồi suy nghĩ, mình ngồi tập hơi thở vô hơi thở ra, hơi thở vô hơi thở ra, nhớ tới chuyện sẽ đi về sẽ làm gì đó, điện thoại sắp sửa kêu rồi trả lời cho ai rồi vậy, thì mình biết điện thoại kêu rồi trở lại hơi thở vậy. Có sao đâu.
Dạ,
thường thường á, ví dụ như mình ví dụ chẳng hạn như một cái vị mà tu đạo huyền đó, ngài cũng trở lại chứ, phải trở lại đi, ngài tiếp tục tu nữa
7 lần
đó, rồi tới khi mà gọi là trở thành một vị mà Anaham rồi, đeo là theo kinh điển của Thủy nói đó, thì ngài sẽ lên một cái cõi gọi là Tịnh Cư Thiên, ở trên đó tu tiếp và đi luôn, chứ không có trở lại qua người này nữa. Chứ còn một vị tu đạo huyền cũng còn trở lại trong qua người này nữa. để làm, để tiếp tục tu mà. Cái công trình nó đã xong đâu, mới có mà địa nhất thánh đế thôi, tới bốn cái lận. Thì cái vị mà A Na Hàm á, thì cuối cùng các ngài đó, khi sau khi mà chết rồi thì ngài không trở lại thế gian này nữa này, ngài đi lên cái quả tình thư, ngài tiếp tục ngài tu. Thế đó là cái điều kiện nó tốt để cho ngài tu, để trở thành một vị A La Hán, rồi ngài đi luôn, dập tịch luôn. Mà phải nhớ này, cái chuyện mà trở lại cái thế gian này không phải là chuyện xấu đâu nghe. Các vị Bồ Tát là trở lại thế gian để mà tu mà,
tu, đúng
không? Thế gian này sướng cũng có, sướng cũng có mà khổ cũng có. Khó mà trở lại.
Khó lòng mà trở lại thành người nữa thưa sư. Mình tu không tốt trở lại thành súc sanh.
Đúng, bởi vậy đó. Vì vậy quý vị nghe cái bài pháp mà ngài A Nan hỏi Đức Thế Tôn á, hỏi Đức Phật á, bạch Đức Thế Tôn, cái chúng sanh mà chết đi rồi mà tái sanh vào cái đọa xứ á, cảnh khổ đó, nhiều hay là ít?
Nhiều.
Đó, thì Đức Phật chỉ con bò, nhớ câu chuyện không? Đức Phật hỏi này, A Nan, con bò nó có mấy sừng? Có hai cái vậy. Rồi bao nhiêu sợi lông? Giật nhiều quá. Đó, chúng sanh mà đi tái sanh mà ăn vui thì chết bằng cái sừng. Số chúng sanh mà chết đi rồi mà tái sanh một con thì giống như nó hiếm hoi giống cái sừng của bò vậy đó. Còn cái phần còn lại là giống lông của con bò. Có thì mình hiểu là rất là khó khăn đó, là bởi vì cái chỗ này nó có cái khả năng mình tu tâm này. Thì bởi vậy các vị thường người ta thường khuyên mình đó, thế không quý vị được right opportunity. Tại sao quý vị cũng tiếp tục improve để cái lần tới nữa quý vị đừng có trở lại trở một cái vào một cái quả mà tu hành để được nữa, thấy không? Ở đây có điều kiện để mà tu mà. Phải nhắc mình vậy. Vì vậy cái quả người không phải là xấu, nhưng mà mình sinh ra làm người để làm gì này? Nếu mà mình chỉ cơm áo gạo tiền rồi cuối cùng mình end up mà mình chết như thế nào thì cũng uổng cái cuộc đời của mình rồi. Đó, sư nãy kể cái chuyện anh của sư đó, thấy không? Suốt đời cứ làm mà có tiền, bây giờ cứ ngồi trong nhà băng nói bây giờ hiện tại tôi có cả triệu đồng ở trong bank account và để làm gì mới được chứ. Và cái đây là những cái kinh nghiệm rất là sống cho mình thấy này. Đó. Mình biết giữ gìn sức khỏe rồi mà mình phải biết lo cái vấn đề cái tâm của mình nữa. Một cái người mà để tôi xin nói tiếp là ví dụ chẳng hạn như một cái người như vậy mà khi mà biết tu đó ngay phút chót lấy cái đó là cái sự tu tập, cái đầu của người mà khóc lóc vậy, biết không? Bị khóc để làm gì? Mình khóc mình làm phiền cho mình làm phiền cho người khác nữa, mà cũng không giải quyết được vấn đề, cứ vui mà sống thôi. Tới đâu mình hay đó mình chấp nhận vậy à? Chứ cái người mà không biết giữ gìn sức khỏe, rồi cái người không biết giữ gìn cái tâm của mình thì nó sẽ end up như vậy. Mình nhìn những cái đó để mình nhắc nhở mình, mình phải lo cái sức khỏe của mình, đó là cái chuyện tất cả mọi người đều biết rồi, mà còn phải lo cái tâm của mình nữa. Để một cái chuyện gì tới mình khóc lóc bực bội sân hận chi. Tiếp quý vị thấy khóc là tâm sân mà. Lamentation á, tiếng Mỹ nó nói mấy cái đó đó. Sorrow and lamentation, mới cứ khóc lóc buồn khổ đó. Đó là cái điều kiện để mà đi địa ngục à. Xuống cái cõi khổ. Hỏi gì?
Dạ thưa sư. Hai cái ví dụ như là có một người vợ của người bạn con bị cancer, cái cố quyết định là không có nặng lắm rồi, tức là bị liệt rồi, thì cố quyết định là không cho nước biển, nhưng mà tức là không cho nước biển, tức là để mà tiếp tục sự sống, nhưng mà vẫn phải cho painkiller để cố khỏi đau. Cái cố nằm cũng mấy ngày ấy, cố cứ nghĩ là cố chết, cái cố lại tỉnh dậy thì chỉ painkiller làm cho bớt đau. Xong cuối cùng thì cố chết trên người, cố khô lại tại vì coi như là không có thức ăn. Xong rồi từ từ chết. Như vậy thì tức là cái đó là quyết định đúng phận hay xương sai? Tại vì gia đình thì khóc lóc năn nỉ cố để bỏ nước biển vô, nhưng mà cuối cùng thì
cái vấn đề là cái process là làm có tự nhiên không này? Cái chuyện mà bỏ nước biển vô để làm cho cái người đó sống một cách giả tạo thì nước biển nó cũng đâu có tốt gì, phải không? Còn cô nghĩ rằng là bây giờ không cần cái gì hết trơn, để yên như vậy.
Không phải để yên, cũng phải cho painkiller để không phải đau.
Cũng có thể vậy thôi. Cô không có làm cái gì, cô không có muốn tự tử đâu. Cô chỉ nghĩ rằng là cô không cần những cái thứ đó nữa. Vậy thôi. Tùy theo cái tâm của cái cá nhân đó suy nghĩ như thế nào. Ví dụ chẳng hạn những người nói đó, tôi bây giờ đó, sư biết có một bác đó nghe, bác là rất là giỏi, là bác dịch kinh, dịch sách mà phút chót bác nhịn đói bác chết mà. Bác phiền não với đứa con gái quá, nhịn đói chết.
Không nhìn ăn. Đói để chết, như vậy là từ từ rồi.
Thì bởi vậy thì tùy theo là ví dụ cho ha, mình nhìn đói về mình ăn không được, và mình nghĩ cái cơ thể mình không có nạp được nữa thôi, mình chỉ uống nước để mình giữ cho cái thân của mình nó yên ổn thì là khác nè. Còn mình nhịn đói để mình tự tử là cái khác. Thế cô thấy cái tâm nó rất là quan trọng này, chứ đâu phải cái thân không thôi. Cái gì mà mình làm ở bên ngoài nó coi dễ, chứ nhưng mà cái tâm của mình là như thế nào này. Rồi câu thứ hai là câu gì?
Câu thứ hai là thưa sư, có một chị.
Có hai câu thôi đó nha, chứ không câu thứ ba nữa.
Cái câu cái chị này chỉ có cái nhà thuê off rồi, trong băng chỉ có khoảng mấy trăm ngàn, tức là khoảng.
Đừng có nói thưa cô đó cũng ung thư nữa.
Dạ không, cũng chỉ bị
hát
là thắt thôi.
Còn ung thư là hát thắt không?
Hát là thắt
rồi. Rồi sao đây?
Nhưng mà cố lại, tại vì người ta hát là thắt, tức là bị cũng như là hơi liệt cũng một nửa rồi. Nhưng mà người ta thì lúc nào con người mình đâu có nghĩ là mình sẽ chết ngay. Cho nên cố rất là hạt tệ, hỏi advice con nhiều lần lắm. Nhưng mà con đã nói rằng là vô nursing home, tại vì có của mà có nhà nữa, thì vô nursing home 11 ngàn một tháng. Thì con advice rằng là đi vô nursing home thật là sang đi. Khi nào hết tiền rồi thì chính phủ lo. Tại nghĩ, cô cứ nghĩ là cô sẽ sống lâu. Bây giờ 1 triệu mà nhân 11 ngàn một tháng thì cô sợ là cô hết rồi. Cứ lo sợ. Cuối cùng cô vô cái nursing home 4 ngàn. Một tuần tắm có một lần mà không có nurse, không có bác sĩ. Tức là mấy người mà bây giờ Việt Nam mở những cái nhà rồi cho ở thôi. Rồi cũng thuê mễ clean up cho cô tắm một tuần một lần thôi. Mà cô có hạt tiền, thí dụ như 5 ngàn thì cái phòng có cửa sổ. Cô ở cái phòng mà chót hết thì nó tối tăm lại khá.
Mà nó cho ở gara càng tốt nữa.
Đó, cuối cùng mới có 6 tháng mới chết ngục.
Thì bây giờ đó, cái người mà nghĩ là mà không có tu, không có trí tuệ thì cứ vậy nè, cứ hạ điện nè, phút chót cũng hạ điện nè. Mà đây đâu phải là hôm phút chót đâu, mà cả cái cuộc đời của anh ta rồi. Cái con người ta sẽ end up như thế nào là do cô sống như thế nào, chứ đâu có phải là phút chót đâu. Có lẽ là bữa nào cô, khi mà cô sống đó, cô để ý đâu, chắc là cô ăn ông nước mắm với là rau không thôi, chứ không có ăn, dám ăn cái gì, sợ hết tiền. Thì cái tâm bỏng sẻn mà. Nó sẵn là như vậy, cô đốc, ông anh, cô sư cũng vậy đó. Chị lo không nổi mà kêu thuê người cũng sao, tôi mắc quá, ngày giờ tới 30 đô luôn, thấy không? Rồi mình làm sao nổi. Rồi bây giờ bên là cao cả triệu để làm chi, không còn để trong đó mà.
Yeah.
Cái con người nó ngay từ lúc mà họ mới đầu là đã như vậy rồi thì mình khó mà nói được cái gì lắm. Vì vậy đối với những người đó làm thân nó đừng có khuyên nữa. Đúng là cô dư hơi cô khuyên mấy người đó đó.
Mướn 10 đồng một giờ thưa sư, thì lại có mướn có vài tiếng cái xong là ngã hai lần ở trong nhà.
Thế rồi anh sư cũng vậy đó.
Tại
vì cái người bệnh nó rất là nặng.
Bệnh
nặng lắm, thành ra người nhà lo không nổi. Thì bao nhiêu tiền cũng phải thuê hết rồi á. Giờ mới để trong cái bank account chi, thấy không? Thì mà nhưng mà cái mình thấy đây là gọi là cái nghiệp của người ta là như vậy. Nó đổ ra như vậy, do đó người ta không muốn xài cái gì hết. Ta để tiền đó ta dòm thôi, để người ta chịu khổ.
Theo con biết là tại vì nghiệp đó sư, có người nằm hoài không chết, có người cũng nằm chút chết liền chết.
Kiên giặc cái nghiệp mà nghiệp trong quá khứ rồi, mà cái nghiệp hiện tại nữa. Nghiệp trong hiện tại nữa, mình không có chịu sống, mình không có chịu tu hành, mình không có chịu khó, mình cứ bỏ mở lòng ra, thấy không? Mình cứ bao lo, mình lo giữ tiền giữ bạc không thì nó phải như vậy thôi, chứ đừng có đổ kỳ cho nghiệp hết trơn á. Nghiệp quá khứ có là cái nhân rồi, mà còn hiện tại nữa. Cách sống của mình, cách mình xử lý với những người xung quanh như thế nào, cách mình đối xử với những người, rất là nhiều điều trong đó đã tạo nên cái nghiệp á. Thì đó sư nói, anh của sư đó, sư khuyên lên là biết bao nhiêu. Đâu có phải là cái người có học CPA mà nó dẫn chơi. Đó, nhưng mà anh nói không, tới mùa tôi phải làm như vậy đó. Gọi là cái nghề nó tạo nghiệp, phải không? Mình vì cái nghề đó mình tạo thêm ác nghiệp á. Thì khi mà làm như vậy thì nó phải bỏng sẻn, nó phải rút rít rắm. Thì khi đau tới thì không muốn xài cái gì hết, thì phải trả cái nợ đó. Thì mình để ý những người đó, họ bỏng muốn xỉn với tất cả mọi người, với cha, với mẹ, họ cũng chẳng cho, chứ anh chị em cũng chẳng giúp đỡ ai trơn. Thì nó phải như vậy thôi. Vì vậy, cái gì mình nói nghiệp, nhưng mà phải nhớ nghiệp quá khứ rồi mà nghiệp hiện tại nữa này. Một cái cuộc sống của mình gọi là không có phi đạo đức, không có đạo đức trong đó thì nó phải như vậy thôi. Và cái cuối cùng rồi anh chị em thấy ai lãnh, mình lãnh cho ai lãnh, thấy không? Thôi hỏi chuyện khác đi, đừng hỏi nữa, buồn lắm.
Nhưng mà mình tu, mình nguyện là mình chết nhanh, nó có chết được không? Nguyện cái sao
vậy? Là cô thắp nhang, cô gian giá dòng táo thì nguyện cho tôi chết sớm. cái muốn chết sớm mà không chết sớm á, đừng có muốn chết sớm mà mình chết sao cho tâm mình
yên ổn. Con nói không phải chết sớm, con nói chết nhanh.
Sao mình nhanh được? Làm
nhanh
sao đây?
Tức là mình accident cái mình chết liền chứ đừng có nằm một chỗ.
Thì bây giờ ra đi, thì ra chết liền thì bây giờ nó đâu dám không?
Nói vậy chứ không dám đâu.
Không dám.
Không dám đâu.
Chết nhanh. Bây giờ sư nói là phút chót của mình, cái tâm của mình như thế nào vì vậy chỉ có Phật mới biết được thôi. Ở bây giờ thì nói cho nhanh mà tới đó không chậm chậm nữa, còn thằng con tôi nó chưa có thấy tả thì đồ nó còn nhỏ quá, nó chưa có lo được hay là như thế vân vân, học xong coi lịch sử vân vân thấy không? Ôi sao đủ thứ dính mắc, cái đừng có giỡn chơi. Vì vậy cái tốt nhất là mình học, mình quan sát để mình thấy cái tâm mình nó dính mắc. Mỗi lần mà thấy tâm mình dính mắc là mình nhắc nhở mình đó, thấy không? Nó dính mắc rồi. Mình happy để mình thấy như vậy đó. Thì mà thấy dính mắc thì mới nhả ra, không thấy không dính mắc sao nhả được. Con tôi thì con thương, tôi thương cháu tôi thương đó. Mới ông chồng nó đang đau khổ, nó hỏi bây giờ phải làm sao mà thằng cháu nội mới tới là ố sao bồng tôi hôn hết rồi làm bà chị dâu á, thấy không? Cái đây là cái nguyên nhân này. Giờ thương con rồi giờ tới phiên thương cháu, giữ con đã rồi bây giờ tới giữ cháu, thấy không? Thì như do mình thôi à, chứ không do ai trơn á, thấy không? Bây giờ đó mình đọc kinh, đọc sách, mình học Phật, mình hiểu những cái lý như vậy đó, mình ra mình cố gắng, mình cuộc sống của mình tổ chức như thế nào. Anh chị em là những cái người mà sống ở ngoài đời, có vợ, có chồng, có con, có cái, cực lắm chứ không phải chơi đâu, nhiều chuyện lắm mà. Sư không có ai hết trơn, sư cũng khỏe mà sư đôi khi cũng nhiều chuyện nữa, thấy không? Phật tử.
Nhưng mà thế, sư buông dễ hơn là
chưa chắc đâu nha. Trời ơi, cô đừng có nói, sư cảm ơn cô nói câu đó đó, cũng chưa chắc à. Bây giờ nếu ví dụ chẳng hạn như sư á, từ bao lâu rồi sư không dám về cái chùa của thầy sư là ở Thích Ca Thượng Viện, là sư thấy câu chuyện nhiều quá. Ở một cái tuổi như thế này của sư rồi là sư không có thể lo gì được nữa trơn á. Vậy mà bây giờ nghe nói là ngài kêu về rồi ngài nhờ, ngài nhắn nhủ thôi đi về, sư quay được sư giúp dùm tay là trong tâm nó cũng muốn cho mấy chân. Một cái cơ sở này lớn quá bỏ đi uổng, thấy không? Như vậy thì mình không nghĩ tới mình đâu mà mình nghĩ tới cái cơ sở không à. Vì vậy sư thích tăng và ni cứ suy nghĩ như vậy mà cứ bám vào cái chỗ chùa chiền của mình hoài. Mình bám vào chùa chiền của mình chết mình phải đi xuống mà chứ không đi lên nổi đâu. Sư kể cái câu chuyện mà ông sư bạn của sư ở bên Myanmar, ông qua bên Myanmar ông tu với sư là ông nói cái vụ mà ông có ông sư phụ mà có một ông thầy ở ngoài Huế không? Cái gì nghe câu chuyện đó chưa?
Chưa.
Đó, ai cũng lắc hết trơn mệt quá là mệt.
Lần đầu tiên
cái sao mà ở mấy từ tôi kể biết bao nhiêu lần rồi cho sẽ uống miếng nước cho nó đỡ khổ và đã. Ừ? Không phải ở đây được, đừng có nói nữa. Sư gặp một cái sư đó là đi qua bên Myanmar, sư là sư Bắc Tông. Đi qua bên Myanmar ông tu tập một thời gian rồi ông đổi chuyển y qua bên Nguyên Thủy ông tu. Rồi kêu ông thầy thường sư ông nói về tâm dính mắc mà ông kể ông nói sư phụ của tôi á, sư ạ, ở bên Việt Nam á, là học trò của một ông ở ngoài Huế, một hòa thượng ở ngoài Huế, mà sư phụ của tôi là cơ sở chùa chiền tự viện là rất là lớn, mà có lẽ là tôi rồi tôi về chắc là thầy của tôi cũng có chấp nhận tôi, là biết tôi đổi ý mà làm sao. Rồi thì ông mới kể, ông nói rằng là có một lần sư phụ tôi á, mình nghe tin ở ngoài Huế người ta nhắn vô nói là ôn có bộ tắc đau nặng chết rồi, sư phụ phải đi về cũng thôi, là sợ ôn mất mà không có. Ông tức tốc bay ra ngoài Huế liền, thì ra ngoài đó gặp hòa thượng trên đó, nghĩ là trong một tuần là phải giải quyết được vấn đề, đi vô trở lại. Thì ông chính ông cũng nói mà hòa thượng già rồi, hòa thượng chết mà không chết, hòa thượng không chết, nằm hoài vậy đó. Ở ngoài Huế trong này kêu ra hỏi mà sao nói ôn chưa mất, phải chưa có đi được, lỡ ôn mất nữa chừng làm sao có cái nọ. Cái cuối cùng á, ở ngoài Huế ta nói cho biết á, là trước khi mà thầy ra ôn đã có một cái ý định xây cái hậu liêu để thờ tổ, được cái nhà thờ tổ, được cái gì đó không biết đó, rồi mà không có phương tiện, mà ôn cũng sợ không dám nói với ai hết trơn, mà nhất là thầy ra nữa, thì tất cả mọi người đều nói thôi bây giờ đó thầy tới thầy hỏi với ôn thử, là thôi bây giờ để cái hậu liêu để con lo cho, hứa với ôn đi. Đúng như vậy. Khi nói xong rồi là ôn nói nếu mà con lo được cho ôn thì ôn mừng lắm, chết liền. Thấy không? Còn lo lắng, còn dính mắc, luyến tiếc nữa, thấy không? Người tu mà, đúng không? Chứ đừng có nói là mình khi mình có hình tướng xuất gia này rồi mình nghĩ cái tâm của mình nó sẽ tốt. Mình phải còn tu, còn tập, còn huấn luyện nữa mà. Nó còn chạy theo thế gian ghê lắm chứ không phải chơi đâu. Đó, sư càng để ý cái tâm của sư biết à, nó không có chưa có cái chuyện mà kêu mà buông bỏ một cách dễ dàng đó. mà có buông bỏ chăng nữa là buông bỏ cái miệng, còn cái tay nó vẫn muốn qua muốn lấy à, thấy không? Thì khi mà mình hiểu được như vậy rồi thì mình ráng mình lo cho bản thân của mình, mình cái tâm của mình mà dính mắc như vậy thì mình chết mình đi về đâu, thấy không? Mình có đem ai được đâu? Bây giờ cái chùa cho nhiều bao nhiêu triệu nữa thì mình chết đi thì mình cũng phải để lại cho người khác à, thấy không? Rồi mình nghe có một người nào đó mà mình ghét mà lên làm trụ trì là mình cần, đôi khi mình sợ mình chết không nổi đấy. Có người chết nổi. Sư nhắc á, trong gia đình của sư thôi, sư nói là mấy bà chị của sư nói chị đừng có phiền não với con châu của chị, nó là người trong gia đình mà, có cái gì thôi bỏ qua cho nó, bỏ sao được, bỏ sư thấy nó làm vậy làm cái nọ. Tôi nói bữa nào đó mà sắp chị mà xin lỗi sắp ngủm sắp cấp tam ngáp rồi, tự hóa má khỏe má nó rờ đầu cái là chị nổi điên là chị đi về đâu, nó là người trong gia đình của mình mà, thấy không? Vì vậy mình hãy làm lành với những người trong gia đình của mình đấy, bỏ đi. Đó là cái thực tế đó, nó sẽ ở với mình vào phút chót cuối cùng mình sắp sẽ chết, mà mình cứ quan trái với nó hoài hay làm sao đây đó. Tôi thấy mấy bà chị của sư đó, hoặc giả là con dâu, hoặc giả là con rể, thằng này thằng kia, con này con kia, bực bội mà nó làm gì phải bảo vừa ý đó. Hoặc là cháu, bây giờ tụi nhỏ nó qua đây nó đâu có nghe, nói nó không chịu nghe, rồi ở chung nhà này, bực bội sân hận phiền não. Nó sẽ nhắc rồi nói chị cẩn thận thì thôi, bây giờ mình nhà đó là nhà của cha của mẹ nó, chứ nhà của mình, mình tới mình cũng ở cán như nó thôi. Rồi bây giờ ba mẹ nó không có phải đi về Việt Nam thì mình cũng giống là mình thay mặt cha mẹ nó mình lo cho nó, mình lo được lo đến sức của mình thôi, chứ mình muốn sao được. Nó là Mỹ mà cha đâu, nó phải Việt Nam đâu. Buổi sáng là kêu nó ăn uống sữa, là ăn bánh mì đồ gì đi học, không nó xuống nó nướng cái xúc xích nó ăn là bà nổi điên rồi, thấy không? Và bực bội nó ăn vậy xong nó ăn vậy sao khỏe rồi cái nó. Chị nói mấy lần rồi, nó rất là nhiều lần rồi thôi đừng nói nữa. Nếu mà mới một lần thì nói thêm lần nữa thì thôi nín. Nói mà có được gì đâu, nói không được gì mà mình đổi sân à. Rồi đó cái niềm sân hận này nó cứ dồn hoại trong tâm của mình. Tới phút chót mình chết, tới gần mình nó hỏi bà ngoại, bà nội có khỏe không, là như thế nào, thế nào đó là mình nhớ tới là những cái chuyện. Cái tâm của mình nó ngộ lắm, khi mà nó sắp sửa nó chết rồi, nó yên hết rồi, tất cả cái emotion trong quá khứ nó kéo nó lại, nhớ lại. Nên giống như con rắn á, trong kinh nói giống con rắn để đi kiếm chỗ thấp nó xuống. Thì cái tâm mình lúc bây giờ nó sẽ đi kiếm những cái chuyện khổ, chuyện buồn để nó nhớ. Rồi mà còn nó còn đứng bên kia, nó còn chắc bài mình nữa thì chết rồi, trời ơi, đi về đâu đây? Vì vậy thôi bỏ đi, kệ nó. Nhắc nhở mình, hoặc giả là mình tu, hoặc giả là mình tư duy chân chánh. Thế gian này rồi cuối cùng ai cũng phải đi hết trơn à. Bây giờ mình thương con, thương cháu thì mình giúp trong khả năng của mình. Thế vậy thôi chứ biết sao giờ. Tại vì sư không có con, có cháu, sư nói giỏi lắm, còn quý vị sư không biết làm sao à. Quý vị take care. Cái gì mà ngộ? Chưa hỏi đang ngộ.
Nó la mình đó, mình chút cái mình hết, mình quên, mình không có giận lâu. Mà sao con dâu hay là người con rể mình giận lâu quá.
Dạ, thì trong đó là
hoài
đó, vậy đó. Bây giờ cô hiểu, cô càng nhớ bao nhiêu là nó càng tới trước mặt cô nói con đây má nhớ đi má.
mình không có bỏ qua.
Tại vì nó có phải con mình đâu mà mình bỏ qua được. Mình bỏ qua cho con mình đâu có phải là tại vì mình là cái người có tu hành, mình cái tâm của mình rộng rãi mà mình tại vì mình thương nó. Mình thương nó, cái gì không? Vì vậy người ta thường nói rằng là đó, tại vì sao mà mình làm cho người này nhiều hơn mình làm cho người này, là vì đây là bà con thân bằng chúng tôi của tôi mà. Thì mà các vị thượng sư thường nói đây là bắt đầu của một cái tâm dính mắc này. Tâm luyến ai, tâm dính mắc. Vì có cái sự luyến ai dính mắc mới phân biệt đây là bà con của tôi, đây còn đây là không phải là bà con của tôi. Đây là cháu của tôi, còn đây là con của tôi, đây là con dâu của tôi, nó là con của ai chứ không phải con của tôi, vân vân. Đó, mình phân biệt như vậy, do đó mình mới bực bội sân hận. Thành ra mình thấy trời ơi, trong đạo sư càng học càng tu tập, sư nghe cái ông thầy nó nói nhiều cái đúng là cuộc đời thật á. Đạo mà đời, mà đời mà đạo, thấy không? Nói trong đó là toàn nói về tâm, nói về đạo, mà trong đó có đời trong đó nữa. Thế đây là cái pháp hành mà sư thấy rõ ràng là tập nó giúp cho mình để mình hiểu này. Đó, rồi mình càng tu nhiều, tâm mình càng yên ổn, tâm mình có trí tuệ, mình hiểu vấn đề nó càng sâu sắc hơn nữa. Không cần với ai phải giải thích, không cần với ai nói nữa, sơ cái mình biết liền được thì. Còn bây giờ phải nói, phải nhắc nhở, phải lập tới lập lưu hoài rồi vậy là quý vị lại gặp sư nói hoài rồi quý vị nhớ. Còn đến khi mà quý vị có trí tuệ, quý vị có you go by yourself. không cần ai nhắc gì hết trơn nữa. Nó trở thành quán tính của mình rồi. Lúc bây giờ cái tâm nó hiểu rất rõ, dính mắc là đau khổ, bất cứ dính mắc về cái gì. Mình hiểu thật sự chứ không phải nó tư duy. Vì vậy cái người mà có trí tuệ họ không cần suy nghĩ gì hết trơn, biết rõ ràng. Đó, bây giờ thương đi, thương cho dữ đi, rồi bữa nào sẽ khổ à. Vì vậy bắt đầu đừng thương, không phải không thương nhưng mà lo cho nó thôi. Nó là con cháu của mình, bây giờ nó cần ăn thì mình cho nó ăn, nó cần ngủ thì mình cho nó ngủ, tạo điều kiện cho nó. Rồi còn mà hễ mà dính mắc là sao, ôi ôm hung lên hung xuống, rồi nó đau rồi khóc lóc rồi nó tới nó mới ra toàn tâm dính mắc không. Vì vậy mình phải cho cẩn thận trong cái cuộc sống của mình đó, mình phải biết cách làm như thế nào để mà khi mình đi mới yên ổn được. Cái mục đích của sự tu tập của mình để mình ra đi cho cái tâm cho yên ổn mà, thấy không? Cái câu mà trong cái kinh mà gọi là kinh hạnh phúc, kinh Đức Phật nói là khi tiếp xúc với cuộc đời tâm không buồn không động vì pháp thế gian, cái bậc thánh nhân á, tu để khi mà tiếp xúc với cuộc sống bên ngoài này, đụng chạm với thế gian này, tâm không buồn không phiền không động nữa, hết động rồi. Đấy, vị thánh nhân là vậy đó. Thì Đức Phật nói những cái người đó thì đi đâu cũng hạnh phúc hết trơn. Vì cái bài kinh nó hỏi là hạnh phúc thế gian là cái gì? Bạch Đức Thế Tôn xin Ngài giải, chư thiên nhân loại người nào cũng xin tìm kiếm hạnh phúc. Mà sao hạnh phúc khó kiếm quá? Thì Đức Phật giải từ cái mà đơn giản nhất trong cái cuộc sống cho đến cuối cùng thì Ngài nói là tâm không buồn, không sầu, không động về pháp thế gian nữa. Khi tiếp xúc với pháp thế gian tâm không còn động nữa. Vì đó là sẽ là kêu bằng là sẽ chết một cách tự tại, sẽ ra đi một cách yên vui. Cái đó là hạnh phúc tối thượng rồi đây. Thôi chứ được rồi phải không? Hả? Dạ, người câu nó hỏi hồi nào nó cần hết 4 giờ rưỡi rồi. Sư cứ mỗi lần mà video đâu vậy, tự nhiên cái sự tu tập nó nhắc nhở sư à. Thì tu tập nó nhắc nhở sư phải làm cái này, phải làm cái kia vậy đó. Ví dụ như đó, bây giờ đó mình đi vô mình thấy cái cảnh như vậy đó, tất cả mọi người nó buồn phiền, mình nhắc mình buồn phiền chứ. Thấy không? Cái này là một quá trình phải buồn phiền là buồn phiền ngay từ from the beginning. Thế còn bây giờ này mình ngồi mình than thở gì nữa, thấy không? Mình ăn uống không giữ gìn thì sức khỏe mình nó xuống, mình không tu thì tâm mình nó yếu, khóc lóc buồn phiền. Thì đây là cả một cái diễn trình đã từ lâu rồi đó, mình nhắc nhở mình. Rồi ví dụ mình đi, trong khi mà đi như vậy thì nó phải thay đổi cái chương trình sinh hoạt, rồi cái giờ giấc, rồi cái thời tiết nó thay đổi. Ví dụ chẳng hạn xuống qua bên Tây Sách nó rất là lạnh, cũng phải chịu thôi à. Thì mình đi mục đích mình thăm ta mà, thì mình phải đành phải chịu, mình phải chấp nhận hết. Đó thì, mà quý vị thấy các sư là không ăn buổi tối, mà mình về trong gia đình thì họ ăn buổi tối. Ăn buổi tối rất là vui, trời, tao nói chuyện ào ào ào. Sư dặn tôi nói thôi tối này là buổi cuối cùng thôi, mình ăn cơm xong, tối xong rồi quý vị sư xuống thì quý vị ngồi thiền. Mà mình nằm trên này mình nghe dưới đó họ nói chuyện tiền, chuyện bạc, cái thôi sư làm trên này, sư làm thinh đừng nói chuyện thiền nữa. Thì bây giờ phải chấp nhận, ta đang vui mà mình nói cái gì, phải vậy không? Đó miết rồi tới 8, 9 giờ họ nhớ sự chết cha. Ông sư nằm trên đó có nói rồi, lên ra sẽ thấy sư đóng cửa sư ngủ mất tiêu rồi thôi. Thì sư nằm trên đó thì sư cũng phải chờ đợi cũng được rồi thôi. Bây giờ mình đi ngủ kệ rồi, bây giờ để người ta anh chị em lâu lâu ta gặp nhau ta vui vẻ, mình không có chuyện gì nói thì để cho người ta nói, mình không ăn uống để cho người ta ăn uống, phải không? Mình buồn phiền sao được. Thôi thì bây giờ mình cũng ra bụng thì uống nước lạnh chứ biết sao giờ, buổi tối mình đã qua ăn. Chẳng lẽ mình xuống mình làm tô mì cũng kỳ, thế không? Thằng kia nó cũng quá bụng chứ phải không? Thấy người ta ăn mình cũng quá bụng. Vì vậy cứ mỗi lần mà đi đâu sinh hoạt được như thế nào thì quý vị thấy cơ hội nào cũng để giúp để cho mình tu tập hết trơn. Cái pháp chấp nhận như nó là, trời ơi rất là khó khăn. Không biết mình làm có nổi không? Chấp nhận hoàn cảnh khó khăn này, rồi chấp nhận cái chuyện mà cũng tới mà bất toàn nguyện với mình này. Chấp nhận những cái lời người ta nói mình không có vui lòng này, vân 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 vân. Thì tất cả những cái đó là để giúp đỡ cho mình học về để tu tập thôi. Tôi hỏi đi cái gì? Thế cái gì cười không? Giờ cái con có nụ cười đó, nãy giờ nó chuyện buồn quá.
Thưa sư, thí dụ như sư đói đi, mà nếu mình già rồi mà mình cần phải ăn buổi tối, tại vì mình già, thí dụ thôi, Như vậy nếu mà sư ăn tối đi, có tại sao không được thưa sư? Thí dụ như là
cái vấn đề mà chư tăng bên hệ phái Nam tông mà không có ăn buổi tối là tùy theo bên việc sinh hoạt của chư tăng. Là vì như thế này là các sư là y bác nhiều vậy đó, từ khi mà Đức Phật cho tới bây giờ đó, bây giờ có tiền rồi, giàu có giờ Phật tử giàu có ít ít rồi, Miến Điện họ vẫn còn đi bác như thường đó, thì mình thấy rõ ràng là ăn mà giải quyết vấn đề trước 12 giờ nó khỏe quá. Bây giờ đó sư đừng có nói gì quý vị thấy vô những cái chùa mà người ta sinh hoạt buổi chiều, ta nó ăn buổi chiều rồi rửa chén không đủ chết rồi, rồi điểm tâm rồi buổi trưa rồi tới buổi tối nữa, quý cô trong chùa nó làm Phật sự làm công quả chết luôn à. Chùa thì vì đây người ta Phật tử tới rất là đông, thấy không, ăn cái buổi chiều nó rất là cực đó. Đó là tới mình thôi, còn quý vị chưa biết là hễ mà chư tăng mở bên các xứ mà Phật giáo là trời, ăn một cái bàn đồ ăn nó đi trên họ dọn đủ món, những người ăn món mà, thì quý vị thấy nổi cái chuyện mà dọn dẹp cái rửa chén không hết thì giờ. Vì vậy khi mà mình đi những cái khóa thiền, người ta kêu là tổ chức là chỉ ăn một ngày một buổi tới buổi trưa là chấm dứt, mình thấy khỏe cho cái staff luôn rồi. Mà mình cũng khỏe nữa. Rồi mình không ăn buổi chiều nó nhẹ nhàng trong cơ thể của mình. Đức Phật ngày tính rất là hay trong cái chơi à. Ăn đúng một ngày một bữa tới 12 giờ là khỏe, không có tiểu đường, cao máu được cái gì bệnh hoạn buổi tối. Tối tại mình ăn nhiều quá mình ngủ. Vì vậy sư thấy cái không mà làm, hoặc giả là ví dụ chẳng hạn là bây giờ quý vị không nhịn được thì ăn chút chút thôi. Ăn nhẹ nhẹ khoảng chừng 4-5 giờ chiều rồi vậy, ăn cho nó có đầm cái bụng vậy thôi, rồi đi nghỉ nó khỏe hơn, nó tốt cho sức khỏe nữa. Còn buổi tối mà mình làm cho một big dinner thì tối mình sao mình ngủ, đó là chưa kể là mình lên ký lên rồi nữa. Vì vậy tôi thấy cái đời sống mà của các sư và bên Myanmar, họ không có gì hết trơn, nhưng mà sống rất là khỏe. Thứ nhất đi bộ này, đi bác là đi bộ này, rồi thứ hai là ăn uống là rất là ít, chỉ ăn tới 12 giờ là thôi, không có ăn nữa. Có đói bao nhiêu là cũng tới 12 giờ thôi à. Rồi bây giờ đó vấn đề khi mà mình già cả, mình cần phải uống thuốc, rồi mình phải ăn uống chút đỉnh, thì mình consider cái này là giống như thuốc của mình này. Đó, nhưng mà quý vị biết không, khi ăn lại ra thói quen à. Khi mình nói rằng là cái này là mình cần ăn để mình uống thuốc là nó cứ đói bụng hoài à. Đôi khi không có thuốc nó cũng đói như thường. Đó, thấy không? Rồi bây giờ tính sau đây thì tùy theo mỗi vị thôi à. Sư không có nói chuyện là mình đã giữ giới 8 giới, mình không ăn buổi chiều thì đừng có ăn. Sư không có nói như vậy, tùy theo đó. Ví dụ như sư mỗi lần mà sư đi về Việt Nam hay là sư đi Myanmar thì vậy đó. Quý vị thấy không? Sư lên phi trường ở đây, ở tại LAX á, là lúc đó là 1 giờ sáng rồi. Thấy không? Lên họ dọn, mình đâu có ăn được. 2-3 giờ sáng sao ăn? Thấy không? Rồi đó. Thì tới nữa, khi mà họ sắp sửa mà đi tới gần Thái Lan hay là tới Việt Nam á, họ dọn thêm bữa nữa, cũng tối nữa, sao ăn?
Chẳng phải nhìn đó luôn.
Thì đó bởi vậy, thành đặt cái khi mà từ Việt Nam đi lên là họ đã dọn rồi, là sư không ăn, là skip một lần. Tới Thái Lan lên máy bay họ dọn lần thứ hai nữa, mình không ăn nữa. Nhưng mà tới từ thứ ba mà sắp sửa tới Thái Lan rồi thì nó đói quá rồi, lúc đó mình ăn mình cần consider giống như thuốc vậy thôi, ăn chút đỉnh để cho nó giữ cái cơ thể. Rồi hễ mà tới Thái Lan hay là tới Việt Nam thì trời sáng rồi thì lúc đó mình muốn ăn gì ăn, thấy không? Chỉ cái tùy theo mình thôi à, chứ mình sư có nhiều vị chỉ uống nước lạnh thôi. Bây giờ không kho quá giờ rồi là không ăn, là không ăn nhất định không ăn thì cũng được, không sao chứ sư cũng không nói cái chuyện đó xấu. Nhưng mà mình đi rồi vậy nó rất là mệt mỏi, thấy không? Mình đi gần 20 mấy tiếng mới tới gần, đi từ tới Thái Lan, rồi từ Thái Lan đi vào Việt Nam nó còn có 3.5 tiếng, thấy không? Mà quý vị đi một cái trip gần 24 tiếng, đi gần 20 tiếng, nhìn đói chịu sao nổi, thì thôi kệ, em ăn chút đỉnh thấy có sao đâu.
Đói thì cứ việc ăn sư, tại vì
à, vậy sẽ được
tại vì ở chùa thì khác, nhưng mà ở máy bay mình phải giữ sức khỏe sư.
Không thì sư nói là phải đói cái việc ăn, nhưng mà đó bây giờ mình thấy là mình đã nhịn gần 20 tiếng rồi thì thôi kệ, nó ăn chút đỉnh cho nó giữ cái sức khỏe vậy thôi. Thì tôi tùy theo cái thái độ của mình nè. Còn mà mình nói là ăn chút đỉnh đi, chứ phải là mình tới ngang Đài Loan hay tới mà trước khi mà tới ghé vô Việt Nam mình làm cho big dinner nữa thì lại khác nữa, thấy không? Thành ra thường thường là sư tới khoảng chừng tới Thái Lan là khoảng chừng 6 giờ sáng, là khoảng chừng 5 giờ sáng thì nó dọn breakfast. Đó thì sư cũng ăn chút vậy đó. Mặc dù cái giờ rất là phi thời rồi, không có đúng giờ ăn nữa, nhưng mà mình phải ăn cho còn đã 20 mấy tiếng rồi.
Đúng.
Vậy thôi. Vì vậy mình nói đúng, nhưng mà coi những sư khác nói, chớ nói là trước mặt trời mọc là không ăn, là không ăn, không có nói gì hết trơn à. Mà cái local time mấy ngày chứ không phải là cái giờ mà giờ, không phải mình nói đây bây giờ bên Myanmar giờ là trời sáng tôi có quyền, bên Mỹ tôi có quyền ăn, không phải vậy. mà local time là đây này, đây buổi tối là mình mới nhớ là buổi tối này, nó vậy đó. Cô hiểu sư nói không? Vì vậy khi mà cô ngồi trên máy bay là trời tối thui à, như vậy là trời tối rồi, đâu có ăn uống gì nữa. Nhưng mà mình đã nhịn gần 20 mấy tiếng rồi, thì sau kệ nó dọn ra thì mình cũng ăn chút đỉnh. Thành ra dạ của Phật của nhà.
Con muốn hỏi.
Hỏi cái gì?
Em cá nhân một chút xíu, sư kể chuyện sư đi Việt Nam gần một năm trời, có cái gì khó khăn cho sư không và sư có đi nữa không?
Không, cái chuyện đó sư để riêng, sư dạy gì sư nói với cô, lỡ cô biết thì mất công lắm. 4:30 rồi mà hỏi gì nữa. Nói chung chung thì sư không có gặp gì khó khăn hết. Cái sự mà sư sợ là khó khăn nhất là về phương diện nhà nước á. Họ không có cho mình là vậy, nhưng mà họ nói với sư là khi mà sư ra ở cái vùng nhà quê đó, sư họ làm cái tờ giấy cam kết là sư nhớ là trong khi mà sư giờ ở đây sư ở giống như một người dân vậy thôi, sư không có sinh hoạt gì hết. Thì muốn sinh hoạt, muốn dạy thiền rồi thì đi vô ở Sài Gòn á, ở cái chùa đó lớn họ có giấy phép rồi họ cho mình sinh hoạt. Còn mình ở tại địa phương là mình chỉ sống, chỉ hành thiền, chỉ tu tập vậy thôi, chứ không có sinh hoạt, không có dạy đạo, không có giảng gì hết trơn. Mà Phật tử cũng có nữa. Ở đó là cái người dân ở đó họ nói cái chùa là cái chỗ để mà lại mình nhận đồ từ thiện, chứ đâu có phải là lại mà tới cho mấy sư đâu. Họ nói các sư là phải cho họ. Chùa cũng như nhà thờ chỗ nào ta cũng phát quà hết trơn, làm từ thiện mà. Thì vì vậy đừng có ngồi đó mà chờ Phật tử lại cũng dường, mình đừng có đâu, đói à. Thành ra về phương diện mà đời sống thì tôi thấy rất là tốt này. Sống đó nó ở cái vùng nhà quê, thành ra nó không khí rất là tốt, thực phẩm cũng rất là tươi, rau trái là người ta trồng ở trong vườn rồi vậy đó, nhà quê mà. Đó, hoặc giả là nếu mà không có thì mình đi ra ngoài siêu thị nó cũng không xa, mà nó đảm bảo là không bị chất độc đồ vậy, nó không có xịt thuốc gì đâu nhiều. Rồi mà đời sống thì nó đơn giản, mình chỉ ăn rồi chỉ lo ngồi thiền thôi, đi học thể dục thể thao rồi hành thiền. Rồi họ cũng là gì để nói là nếu như mà mình muốn ở 6 tháng mà mình muốn gia hạn thêm, họ cho mình thêm 6 tháng nữa. Mà sư đâu có ở gì mà dữ vậy. Ở 8-9 tháng rồi sư về rồi. Nói chung là cái chuyến đi rất là tốt. Nhưng mà cái người dân ở đó là mình không có hợp. Không có hợp là tại vì mình chưa có quen. Bởi vì cái đời sống của họ là rất là tất bật. Họ ăn uống, họ nhậu nhẹt rồi. Họ ăn nói rồi nó rất là cái bằng là người dân mà, người nhà quê mà, làm sao thấy không? Bây giờ mình phải sống lâu đi rồi mình thích ứng với đó, mình phải chấp nhận cái chuyện đó. Chứ mình không thể giống như ở trong chùa được, mình không có expect họ phải là đàng hoàng tử tế trơn. Họ chửi bới, họ đánh lộn đến độ cầm dao cầm rửa, họ rửa luôn cả mình nữa. Thì đó, khi mà họ tức lên mà, khi mà họ nổi sân lên mà. Cái mà sư ấn tượng nhất là mà tới 3 chừng khoảng chừng 2:30 3 giờ là giờ đó là sư ngủ dậy, là sư ngồi thiền đó, là trời ơi nó mở karaoke nó hát. Mà nó hát mà nó mấy cái thằng say rượu mà hát cái gì karaoke là tự hát đấy á, rồi đánh nhạc tùng tùng rồi hát theo. Trời ơi, nó hát tầm bậy tầm bạ, nhưng mà nó hát mệt quá cái nó mở cái nhạc mà ca sĩ hát á, có nhiều bài xưa cái gì đó, phố đêm phố hôm rồi cái gì sư nghe sư cũng động lòng lắm chứ. Đào đào nó khổ không? mình ghét đó rồi mình thương đó, mình thấy tâm mình. Thành ra sư để ý rằng là khi mà nó mới nghe nó bực bội lắm, sân hận, nó thích không thích, cái tâm của mình nó suy nghĩ hát vậy mà cũng hát rồi vậy đó, rồi cái bài này hay nè, cái bài này gì thế nào thế rồi vậy đó. Tới khi mà nó tiếng động chỉ là tiếng động rồi nó neutral, cô thì sẽ thấy là cái tiếng động đó về là cái tiếng đồng hồ tích tắc, hai cái giống nhau. Sư cảm nhận đó là cái điều mà sư tập rồi. Tập cách sao mà cái tâm mình nó im, nó không nói nữa. Và không phải là mình chỉ để ý tới cái đó nó không thôi, mà mình còn nghe hết tất cả nữa. Nghĩa là nó không có focus vào cái này nữa. Khi mà cái tâm của mình đã hướng về một cái tiếng động nào đó, một cái thai ghen. Còn khi mà cái tâm nó nhả ra rồi, nó coi nó tiếng động chỉ là tiếng động, nó chỉ là đối tượng thôi, thì cô biết thấy cái đó rồi, cô cũng thấy hơi thở rồi, cô cũng thấy tiếng đồng hồ kêu tích tắc nữa. Đó, lúc đó là nó nhả ra rồi đấy. Lúc đó rất là im. Bên đó nó ca, nó hát, nó muốn làm gì làm, bên này mình tính bơ à. Sư thì tập nhiều tháng thì thấy vậy.
Con vấn đề sức
khỏe của sư. 7 tháng là sợ ở cái chỗ đó không có bệnh hoạn gì hết. Ai cũng hỏi sư là mà về đây sư ở đó rồi sư lỡ sư có chuyện gì rồi vậy. Mà sư thấy mình trách nhiệm cho cái sức khỏe của mình là cái chính nè. Ở đó bây giờ đó nói chuyện là không có bác sĩ rồi, cũng có chứ, có nhiều bác sĩ rồi. Tai mũi họng sư bị cái lỗ tai của sư nó bị infection mà đều lâu rồi. Đó, ở trong miền Nam trời mưa dữ quá, nó ẩm ướt dữ quá rồi nó bị ra ngoài đó trả cô chỉ tới chừng 5 đô cho tới 5 đô đó. Bác sĩ tai mũi họng á, mà mình ông sư còn ưu tiên cho cô trước rồi nữa, thấy không? Chứ đâu có phải hẹn là phải 2-3 tháng mới tới mới làm được đâu. Mà còn ông bác sĩ cũng nói thầy nhớ thầy uống thuốc giùm con nha, ba ngày thôi là mà không lành thầy trở lại đây con làm free, đúng 3 ngày lành. Thì họ cũng giỏi chứ đâu phải không nhớ đâu. Đó là chưa biết có một cái ông mà chuyên viên về tai mũi họng, rồi có ông một cái ông xương cũng rất là tốt nữa, rồi xét nghiệm mình muốn xét nghiệm cái gì họ làm cả chỗ địa phương cho mình. Thế giờ thì đòi gì nữa, thấy không? Với lại là suy nghĩ là khi mà cô khỏe mạnh trong người đó, cô đau lắc nhắc ít rồi. Lúc bây giờ là không cần nữa, là giống như cô Kim Chi nói nè, cái đó là đau một cái chết xuống là nằm xuống là đi luôn á, phải ra. Lúc đó là cái cơ thể của mình nó hết điều kiện rồi, phải không? Nó giống là cái đèn nó hết dầu rồi thì nó tự động nó tắt cả. Vì vậy mình trách nhiệm cho sức khỏe của mình rất là đúng rồi, trong phải chơi nè. Sự ở đó sự ăn uống đàng hoàng tử tế này, đồ ăn tươi này, rồi mình được thể dục thể thao này, nhà mô Phật, rồi mình gì đây mà mình không có ăn cái này cái kia độc là vậy đó, thì sức khỏe mình phải tốt chứ làm sao không tốt được. Vì vậy xưa ở trong miền Nam ấy, có thể là từ về đó từ cái 9-10 tháng, thì xưa ở trong Phước Sơn ấy, là ở Biên Hòa là xưa ở đó một gần khoảng chừng 1 tháng, thì trong đó là mưa ghê lắm, còn khi mà xưa ra cái chỗ phân ra nó trời nắng ráo rồi rất là tốt đó, rồi thành ra khỏe vô cùng, không có đó bệnh hoạn gì đó. Thì dạ nó cũng nóng, nhưng mà sao không biết bây giờ nó thay đổi thời tiết làm sao đó, nó mưa hoài, nó mưa nhiều hơn hồi trước đó. Rồi cái người bạn của sư có một cái vườn mít nữa, thì là bạn lúc cây mít lên cao thì làm cho rất là mát mẻ, thành ra cái điều kiện cũng rất là tốt. Rồi ông cho sư cái phòng cũng lớn nữa, bốn thước, trời ơi cái phòng 4 thước có đòi gì nữa đấy.